Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe bài 38 Giá phải trả để phục vụ trong loạt bài chủ đề Kỷ luật tâm linh. Chúng ta thường nói Cơ Đốc nhân là con cái Đức Chúa Trời. Điều này không sai vì lời Chúa hứa trong Giăng chương 1 câu 12 rằng: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." Thế nhưng, mỗi chúng ta cũng là đầy tớ của Chúa nữa, vì Chúa Giêsu đã chuộc mua tất cả chúng ta bằng giá rất cao là huyết của Ngài, để chúng ta không còn làm đầy tớ cho ma quỷ nữa, mà trở thành đầy tớ của Chúa là chủ chúng ta. Đó là lý do trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô, ông luôn xưng mình là đầy tớ của Chúa. Đầy tớ trong thời trước là nô lệ, tôi mỏi. Là đầy tớ thì phải phục vụ mà không có quyền đòi hỏi. Chúng ta đã học với nhau phục vụ bởi sức Chúa ban cho. Chung quanh chúng ta còn nhiều người khó khăn cần phục vụ. Hội thánh cũng cần nhiều bàn tay khối óc phục vụ để gây dựng phát triển nước Chúa. Chúa muốn chúng ta sống phục vụ, hết lòng phục vụ và phục vụ bởi sức Chúa ban. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy khi phục vụ thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Tuy nhiên, phục vụ bởi sức Chúa không có nghĩa là mọi sự đều dễ dàng thuận lợi mà không cần phải trả giá. Sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi con dân Chúa rằng: "Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58. Với tất cả tâm huyết của mình, sứ đồ Phao-lô đã đúc kết kinh nghiệm phục vụ Chúa của chính ông khi đưa ra lời kêu gọi này. Chúng ta sẽ thấy qua cuộc đời phục vụ của sứ đồ Phao-lô, ông đã trả giá thế nào. Qua đó, khích lệ chúng ta sẵn sàng trả giá để sống đời phục vụ Chúa cách dư dật luôn. Thứ nhất, trả giá để vượt qua hoàn cảnh. Tại sao sứ đồ Phao-lô mở đầu lời khuyên hãy phục vụ Chúa bằng lời khích lệ? "Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động." Đây là lời kết trong toàn bộ những gì ông nói đến trong chương 15. Người hầu việc Chúa luôn bị những nan đề trong cuộc sống tấn công, những hoàn cảnh khó khăn ngăn trở, thậm chí bị bắt bớ hòng triệt tiêu tinh thần phục vụ. Chúng ta không thể tránh những hoàn cảnh như vậy mà phải sẵn sàng và vững vàng đối diện với cuộc chiến thuộc linh khi bước vào công việc Chúa. Trong cuộc chiến đó, Chúa đã trang bị cho chúng ta gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, sức mạnh thuộc linh là có Chúa ở cùng, và lời hứa đắc thắng từ đấng đã đắc thắng. Vì vậy hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy xem những thử thách trăm bề thoạt đến như là điều vui mừng trọn vẹn. Hãy bằng lòng trả giá để vượt qua hoàn cảnh mà tiếp tục phục vụ và bền lòng phục vụ cách dư dật luôn. Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng lại trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 11 về những hoàn cảnh nguy hiểm và gian nan ông chịu trong những hành trình truyền giáo của ông. Nào là tù rạc, đánh đòn, ném đá, nào là bị chìm tàu, bị cướp, bị lừa đảo, nào là nguy với trộm cướp, thường xuyên bị đói khát, thiếu ăn, thiếu mặc, vân vân. Tuy nhiên, ông không để cho những hoàn cảnh đó đánh gục ông, mà trong hoạn nạn, ông cứ một lòng phục vụ Chúa, cứu nhiều người. Giá phải trả để phục vụ quá lớn, nhưng Chúa không để ông gục ngã khi ông sẵn sàng trả giá để phục vụ Ngài. Thứ hai, trả giá để phục vụ dư dật. Lời khuyên, vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Nói lên sự đắc thắng của người không ngã lòng, thối lui trong sự phục vụ, nhưng bằng lòng trả giá để cứ phục vụ và phục vụ càng hơn. Trước những sự tấn công của hoàn cảnh và của những người chống đối Chúa, người phục vụ luôn nhờ ơn Chúa để kiên tâm bền chí, một mặt vững vàng chiến đấu với ma quỷ và các thế lực trên trời luôn rình mò chung quanh chúng ta, hòng tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Một mặt cứ tiếp tục phục vụ Chúa cách dư dật hơn. Đó là tinh thần sẵn sàng trả giá để cứ bền lòng phục vụ và phục vụ càng hơn, không bao giờ nản lòng thối chí. Cuộc đời phục vụ Chúa của sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta. Ông đã nhiều lần bị bắt vô cớ, bị đánh đòn và giam cầm trong ngục khi chưa xét xử. Có lần, ông và ông Sila bị giam và cầm chân trong ngục, nhưng hai ông vẫn vững vàng, không rúng động. Trái lại, hai ông càng làm chứng cho Chúa càng hơn. Khởi đầu bằng những lời ca chúc tụng Chúa mà cả tù nhân đều nghe. Và kết quả là cả nhà viên cai ngục đã tin Chúa và chịu báp têm. Sứ đồ Phao-lô đã trả giá rất đắt để cứ phục vụ Chúa cách dư dật luôn. Câu chuyện này được ký thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 16. Thứ ba, chịu khó nhọc để phục vụ. Khi sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu, ông đã dùng cụm từ công khó của anh em, tức là sự khó nhọc của người phục vụ. Điều này cho thấy phục vụ Chúa không phải là việc nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng là công việc đòi hỏi nhiều công sức, tâm huyết của người phục vụ. Nên nhớ lời Chúa khẳng định, chúng ta được cứu không phải bởi công khó của mình, và cũng không phải chúng ta chịu khó nhọc phục vụ để mong được sự cứu rỗi. Tất cả chúng ta được cứu bởi đức tin nhờ ân sủng của Chúa, theo thư Ê-phê-sô chương 2, câu 8, câu 9. Nhưng ở đây, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phục vụ Chúa trong tinh thần biết ơn vì những gì Chúa đã ban cho chúng ta, và vì biết ơn Chúa nên sẵn lòng chịu khó nhọc, bằng lòng trả giá để bền lòng phục vụ không nản lòng, không rúng động trước sự tấn công của ma quỷ luôn tìm cách ngăn trở chúng ta phục vụ. Chúng ta biết khi Chúa bắt phục ông Sao-lơ trên đường đi Đa-mách, Ngài đã sai ông Ananias đến với Sao-lơ với lời dặn dò cho thấy tương lai của Sao-lơ và kế hoạch của Ngài dành cho cuộc đời ông. Chúa phán với Anani rằng, hãy đi vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nản. Theo Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 15 câu 16. Sau đó, cuộc đời phục vụ Chúa của Phao-lô đã thực sự trải qua biết bao nhiêu gian khổ để đem phúc âm đến cho dân ngoại. Bằng kinh nghiệm đó, ông đã khuyên người phục vụ rằng công khó anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thứ tư, phần thưởng của sự trả giá khi phục vụ. Khi đưa ra lời kêu gọi hãy phục vụ Chúa dư dật luôn, sứ đồ Phao-lô không nêu phần thưởng cụ thể. Ông chỉ nói, công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Không vô ích ở đây có thể hiểu theo hai phương diện. Về kết quả phục vụ, thật công khó chúng ta bỏ ra, giá chúng ta phải trả, luôn đem lại kết quả rất khích lệ, và giá trị của kết quả là lâu dài và thỏa lòng. Chúa Giê-xu đã cho thấy điều này trong khi Ngài phải nhịn đói nhịn khát để làm chứng cho người đàn bà Samari, và kết quả không chỉ bà tin Chúa mà cả làng đều qua đó được cứu. Sứ đồ Phao-lô cũng nói phương diện phần thưởng cho người phục vụ Chúa hứa trong suốt Kinh Thánh. Tiên tri Ê-sai đã nói tiên tri về niềm hy vọng và lời hứa cứu rỗi. Này Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng, hãy bảo con gái Si-ôn rằng, này sự cứu rỗi ngươi đến, phần thưởng đi theo Ngài và sự thưởng đi trước Ngài. Theo Ê-sai chương 62 câu 11. Ngoài phần thưởng là sự cứu rỗi, còn có phần thưởng kèm theo cho những ai đã trả giá để phục vụ Ngài bền lòng và hết lòng, như sứ đồ Giăng đã nói trong Khải Huyền chương 22 câu 12 về lời tiên tri Chúa Giê-xu trở lại như sau. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Thật ra chúng ta phục vụ Chúa và hết lòng phục vụ vì yêu Chúa, chứ không phải vì có phần thưởng mới phục vụ. Tuy nhiên lời Chúa cho thấy Ngài không quên những người đã hết lòng phục vụ Ngài. Đối với chúng ta, sự cứu rỗi đã là phần thưởng quá sức lớn lao Chúa ban cho, và chúng ta phục vụ mà không đòi hỏi. Nhưng với Chúa, Ngài còn hứa sẽ ban thưởng cho chúng ta tùy công việc chúng ta làm cho Chúa và cho anh em mình nữa. Thật là khích lệ khi phục vụ Chúa dù phải trả giá. Sứ đồ Phao-lô lúc gần cuối đời, dù đang bị giam trong nhà tù La Mã, nhưng Chúa đã cho ông thấy được phần thưởng Chúa dành cho ông, và chẳng những cho ông, nhưng cho tất cả những ai hết lòng phục vụ Chúa nữa. Ông nói với người con tinh thần của mình là mục sư trẻ Timôthê như sau: "Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay, mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." Theo thư Timôthê nhì chương 4 câu 6 đến câu 8. Nói đến phục vụ Chúa là nói đến hy sinh. Người phục vụ ít nhiều phải hy sinh sức lực, trí lực, thời gian, tiền bạc. Ngoài ra, sự phục vụ cũng không thoải mái như khi chúng ta làm những công việc ngoài đời. Và điều quan trọng là khi phục vụ Chúa, chúng ta không thể không trả giá. Các tiền nhân trong Kinh Thánh cũng như trong lịch sử giáo hội đã cho thấy điều này. Phục vụ là một công việc khó nhọc, tuy nhiên cũng đem đến sự thỏa lòng, nhất là khi không nhìn vào hoàn cảnh mà nhìn vào kết quả Chúa ban cho. Hơn nữa, Đức Chúa Trời không bao giờ quên những ai đã bền lòng phục vụ Ngài. Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và vẫn còn đang phục vụ nữa. Theo thư Hê-bơ-rơ chương 6 câu 10. Phục vụ Chúa là công việc phải trả giá và phải bỏ ra nhiều công khó, nhưng kết quả của sự phục vụ sẽ còn đến đời đời.
Kìa thần hồng ân cha mênh mông như biển lớn lao, thầm thầm bát ngát ai đó được nào. Lên thuyền cùng đàn em ra cười biết có ơn ngày, trong dòng hồng ân kia thắm sâu thầy. Chiều ra ngoài biển thâm sâu, dứt nghe nêu rằng bấy lâu bạn chèo ta ơi cùng chèo ra biển thiêng liêng chỗ luôn ân điển vẹn quyền. Nhiều người vì đã nghĩ hôm nay đường đứng ngân ngờ trong biển bát ngát lạnh quanh dọc bờ, chưa hề bao gan xa nơi xô ngó hôm thứ đầu hay vượt luôn ân điển đến nơi sâu. Chèo ra ngoài biển thâm sâu, rằng bấy lâu bạn chèo